This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây chương trình, xin lỗi quý vị. Sau đây chương trình Tự do và luật pháp lại đến với quý thính giả với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin chào quý thính giả và xin chào luật sư Sandon Phan.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến tất cả quý thính giả và xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe. Xin cảm ơn anh và hy vọng tất cả anh và quý vị đều khỏe mạnh.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta đi ngay vào chương trình luôn, là ngày hôm 2 tháng 10 đó. Thì cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Tòa án Tiểu bang New York để tham gia phiên xét xử về cáo buộc khai gian tài sản. Thì trong cái báo cáo tài chính đó, thì khi được hỏi tại sao lại trực tiếp xuất hiện tại Tòa án New York, thì ông Trump lại nhắc lại một cái tuyên bố rất là quen thuộc, là bởi vì tôi muốn đích thân xem cái cuộc săn phù thủy này như thế nào. Và ông Trump đã đến nhà tù ở thành phố Atlanta để trình diện sau khi bị truy tố với cáo buộc là lật ngược cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia vào năm 2020. Và tối ngày 24 tháng 8 tại nhà tù quận Fulton thì ông Trump đã bị chụp ảnh lưu hồ sơ rồi sau khi nộp tiền bảo lãnh là 200.000 đô. Thì mà cái chuyện đối xử với một cựu tổng thống như thế này thì chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, phải không thưa luật sư? Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng nhờ bị đối xử bất công như vậy nên số người ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống thì đối với ông có thể là càng ngày càng tăng. Xin luật sư cho biết ý kiến về vấn đề này.
Quý vị có thể theo dõi những cái kết quả thăm dò cử tri cho thấy rằng là hiện tại ông Trump vẫn đang dẫn đầu với một cái sự khác biệt vô cùng to lớn, không thể nào vượt qua được so với những cái ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Và trên bình diện toàn quốc cũng như tại nhiều tiểu bang ngang ngửa, swing state, thì ông Trump nhiều phần sẽ có lợi thế hơn so với ông Biden, bất kể rằng là đảng Dân Chủ, cái bộ máy khổng lồ của giới truyền thông truyền thống và các công ty đại công ty về công nghệ truyền thông xã hội đã cùng đồng loạt tấn công và tạo cho ông vô số những cái vấn đề từ công nghệ trên mạng cho đến những cái vụ kiện truy tố dân sự lẫn hình sự trên khắp liên bang và Hoa Kỳ. Nó là một cái chiến dịch tổng hợp, phối hợp rất là chặt chẽ. Nhưng mà dường như ông Trump có một cái lớp áo giáp sắt xuất phát từ cái ý chí của ông, cũng như cái sự nối kết rất là mạnh giữa những gì ông theo đuổi đối với cái hướng phát triển, cái hướng đi của đất nước xã hội Hoa Kỳ và tầng lớp cử tri người Mỹ trên khắp toàn quốc. Nhiều người trong số họ là những cái cử tri mà dường như là khó, bình thường là khó có thể ủng hộ ông Trump, như là một cái tầng lớp cử tri người Mỹ gốc da đen vốn 70-90% là luôn theo đảng Dân Chủ, nhưng mà nhiều người trong số họ sẽ cảm thấy một cái sự nối kết rất là chặt chẽ với những gì ông Trump đang đối diện. Một cái vị cựu tổng thống, một cái người tỷ phú nổi tiếng, một cái nhân vật celebrity, nhưng mà cái tính ngang ngạnh hay là abrasive, tức là hơi cứng và dễ làm phật lòng người khác, đang bị tấn công một cách quá đáng, bất công với bởi cái bộ máy khổng lồ của chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương. So cái điều đó nó sẽ khiến cho một người dân thường họ cảm thấy bất nhẫn, họ cảm thấy thông cảm, họ cảm thấy một cái sự nối kết rất là sâu xa. Bất kể đó là những cái nhà doanh nhân bình thường hay là những cái người, ngay cả những người cụ tù nhân đã từng ra khỏi nhà tù và tìm cách hội nhập lại xã hội và mong muốn có được một chữ đức bình thường, họ sẽ thấy được một phần nào đó khi họ thấy ông Trump bị bày hội đồng trong cái lĩnh vực chính trị, truyền thông và công nghệ như vậy. Mà ngay cả khi ông là một cái người rất là mạnh mẽ, đầy đủ tài sản, đầy đủ cái ý chí và đã từng nắm quyền lực cao nhất nước Mỹ, cũng có thể bị bày hội đồng như vậy. Người dân thường họ sẽ theo dõi và cái mức độ mà họ quan tâm chuyên môn như thế nào về chi tiết của vô số cái vụ kiện vô cùng phức tạp. Nhưng mà họ có thể thấy rằng rõ ràng có sự bất công, có một cái âm mưu to lớn gì xung quanh những gì đang xảy ra. Và chúng tôi nghĩ là đó là lý do tại sao mà ông Trump có một cái sức hút vô cùng to lớn so với rất nhiều ứng cử viên sáng giá trẻ trung còn lại trong đảng Cộng Hòa. Tài năng và sự chuẩn bị có thể nói là hơn xa ông Trump về cái sự chuẩn bị chuyên môn trong lĩnh vực chính trị. Còn thật sự ông Trump chỉ có mới xuất đầu lộ diện và thực tâm theo đuổi cái vị trí phục vụ trong chính trị chỉ có vài năm gần đây. Đó là bởi vì có một cái sự nối kết và thông cảm rất là sâu xa giữa những gì ông đang theo đuổi, cái ước mơ và cái viễn kiến của ông về hình ảnh của đất nước Hoa Kỳ là phải vĩ đại, phải mạnh mẽ như thế nào. Và ông nối kết được với người dân về cái mặt tình cảm. Chúng tôi nghĩ là cho dù ông xuất hiện tại Atlanta trong cái phiên tòa hình sự hay ông ra New York trong cái phiên tòa mà giới công tố viên theo đảng Dân Chủ ở tiểu bang đó họ đang tìm cách vùi dập ông với cái cáo trạng là ông gian lận, mà thật sự trong vụ gian lận thì nạn nhân ở đâu? Người ta sẽ suy nghĩ nạn nhân là những nhà băng lớn, họ đầy đủ khả năng bảo vệ tiền của họ, họ là cái ngành mà nắm quyền lực lớn nhất thế giới, và họ là người mà thu lợi rất lớn từ những cái vụ làm ăn của ông Trump. Rồi nếu mà thật sự ông Trump gian lận thì tất cả những cái vụ kinh doanh đầu tư của ông đã phải phá sản hay là vỡ nợ, và ông đã không có khả năng trả tiền nhà băng, trong khi đó nhà băng lại có tiền lãi rất lớn và luôn có lời trong tất cả những cái phi vụ của họ với ông. Vậy thì nạn nhân ở đâu khi mà người ta vẫn hăng hái mướn phòng ở trong những cái Trump Tower, trong hotel, trong những cái golf course, và nhà băng cho ông mượn tiền để kinh doanh, họ luôn được trả tiền đúng hạn và họ đồng ý với những cái phương cách mà tính giá trị của những cái building của ông. Trong khi đó thì cái vị công tố viên và ông tòa xét xử vụ này khả năng kinh doanh đầu tư tới đâu chưa hề một ngày nào đó suốt ngày ăn lương chính phủ, được trả lương từ tiền thuế của người dân, mà lại có đủ cái khả năng hơn hẳn nhà băng, hơn hẳn một cái người tỷ phú và doanh nghiệp khổng lồ về bất động sản, để rồi họ dùng cái sự cưỡng ép về quan điểm chính trị vô lý của họ để họ phán xét một cái người mà không hề có nạn nhân, để rồi dùng cái thủ tục tư pháp như là một cái trò hề trừng phạt một người về mặt chính trị. Nhưng mà chúng ta không thể coi thường, thật sự về khía cạnh chuyên môn, chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu mà cái án lệnh gần đây của cái vị quan tòa tại New York mà nó cho phép giữ hiệu lực, nó cũng là một cái nguy cơ rất lớn đối với con đường kinh doanh đầu tư và tài sản của gia đình ông Trump. Bởi vì trong cái án lệnh gần đây, cái vị quan tòa mà rất là, chúng tôi nghĩ là rất là theo hướng đảng phái và bất công đó, ông ấy đã vi phạm rất là nhiều những cái nguyên tắc căn bản về kế toán, về thuế, về việc định giá một cái doanh nghiệp theo những cái tiêu chuẩn khác nhau như thế nào. Và nếu mà cái án lệnh đó nó được quyền thực hiện, nó sẽ đi ngược lại với rất là nhiều nguyên tắc pháp luật của đất nước này. Nó vi phạm rất là trầm trọng vào cái niềm tin của người dân cũng như những cái nền tảng pháp lý để tạo ra cái sự bảo vệ căn bản đối với những ai mà muốn dám chấp nhận mọi rủi ro và đánh cược toàn bộ tài sản của đời họ, của gia đình họ để bước ra kinh doanh đầu tư. Nó sẽ khiến cho xã hội Hoa Kỳ mất đi rất nhiều sự tự do, không chỉ là trong lĩnh vực ngôn luận, bởi vì họ đang trừng phạt ông Trump về cái sự mạnh miệng và nói hăng của ông. Họ cũng đang trừng phạt ông là theo đuổi cái tự do kinh doanh của ông, để rồi một người văn quà không hề có chút kiến thức, kinh nghiệm hay là chấp nhận một cái rủi ro nào, lại có quyền phán xét và bác bỏ cả ông Trump, người mà họ truy tố là người phạm tội, và hệ thống nhà băng vốn họ nói là nạn nhân, nhưng thật sự không hề có nạn nhân nào cả, bởi vì nhà băng chính họ nói rằng họ đồng ý với những việc định giá đó. Sau khi họ điều tra, họ chấp nhận những cái việc định giá đó là hữu lý, là bởi vì có cung có cầu, hai bên đều hài lòng với nhau về cái thương vụ, và thương vụ đã mang lại cho hai bên rất là nhiều tiền. Tức là cái sự thành công của họ đã khiến cho tiểu bang New York có thêm tiền thuế, người dân cũng được hưởng lợi rất nhiều do có số tiền đóng thuế của những cái thương vụ này. Và người tiêu dùng, cho dù họ mướn phòng hay họ mướn bất kỳ cái dịch vụ nào, họ cũng đang sử dụng cái việc họ mướn như là cái sự đồng ý với những cái giá trị đó. Chỉ có những cái người đang nắm quyền lực chính trị trong tay, cho dù đó là trong vai trò công tố viên hay vai trò văn quà, họ đã đang dùng cái tiêu chuẩn sai lầm là ghét ông Trump trong khía cạnh đảng phái, để rồi qua đó tìm cách trù dập ông Trump. Thì nếu mà chúng ta xem xét cái vụ này với những gì đang xảy ra dưới thời Tập Cận Bình truy sát những cái nguyên lão khác trong đảng Cộng sản Trung Quốc, những gì xảy ra tại Cộng sản Việt Nam và những gì đang xảy ra tại Nga hay Liên Xô cũ, nó không có khác gì là những cái vụ thanh trừng chính trị, triệt tiêu đối thủ và lợi dụng cái sức mạnh, cho dù đó là sức mạnh quân đội, sức mạnh công an, sức mạnh của tòa án, của luật pháp. Thôi chúng tôi nghĩ là người dân Mỹ phần lớn họ đang cảm nhận những cái chuyện đó, và đó lý do tại sao mà một người bình thường đã gục ngã từ lâu, chỉ nội một cái vụ điều tra không sẽ khiến cho họ khánh tận tài sản, bởi vì họ không chỉ là không thể kinh doanh được mà nội cái chi phí luật sư, tòa án nó sẽ ngốn sạch. Chúng tôi lấy ví dụ là có những cái vị cũ tướng nổi danh trên chiến trường được coi như là một trong những cái tướng lãnh tài ba xuất sắc của nước Mỹ trong vòng vài thế hệ vừa qua, nhưng một khi mà họ đã dại dột tham gia ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử vừa rồi và sau khi ông Trump rời khỏi chức vị, họ đã khốn khổ và họ phá sản chỉ vì chi phí luật pháp và phải biện hộ với một cái bộ máy chính quyền truy tố họ vô cùng khổng lồ và khốc liệt. Chúng tôi nghĩ là những gì đang xảy ra nước Mỹ là vô tiền khoán hậu, nhưng mà nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng để cho thấy nước Mỹ sẽ đi về đâu. Có nhiều điều mà rất nhiều người trong chúng ta có thể không đồng ý và không có thích ông Trump trong cái khía cạnh cá nhân hay là về mặt chính sách, hay là ngay cả về cái phong cách lãnh đạo cũng có thể là hơi quá sát rạc, không có ngoại giao và giữ người đối lập. Nhưng mà cái vấn đề là có những chuyện khác to lớn hơn nhiều đang xảy ra, có nhiều cái bất công to lớn hơn nhiều và nhiều cái hậu quả khủng khiếp hơn nhiều về tương lai của nước Mỹ, về hòa bình thế giới. Do đó, nếu mà chúng ta quan sát số phiếu cử tri đang trả lời, thì dường như là tất cả mọi cái vụ truy tố, truy sát chính trị dường như đã không thay đổi được cái chỗ đứng mạnh mẽ của ông Trump trong lòng cử tri, cho dù là trong số cử tri đảng Cộng Hòa hay là một số lượng lớn cử tri đang ngày càng trở nên theo khuynh hướng độc lập, nhưng mà họ vẫn ủng hộ ông Trump, do đó mới khiến cho ông Trump vẫn giữ được cái vị thế ngang ngửa với đương kim Tổng thống Biden, vốn được coi như là được bảo vệ tối đa bởi cái bộ máy công nghệ, truyền thông và tư pháp hiện tại.
Rất đồng ý với luật sư là vấn đề là Tổng thống Trump khá là ngang ngạnh và đôi khi cũng phát biểu một số vấn đề làm mất lòng nhiều người. Nhưng mà gần đây là đảng Dân Chủ đã liên tiếp cố tình tìm mọi cách để trù dập ông Trump. Thì nhưng mà cũng rất nhiều người đã đồng ý rằng là và cảm thấy rằng là ông Trump rất có khả năng và rất là cứng cựa để mà ứng phó lại với mọi tình huống, phải không luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, độ cứng cựa thì chúng tôi nghĩ ngay cả những người bên cạnh ông Trump là vợ ông ta hay các con của ông ấy nhiều phần cũng phải không thể ngờ được là người cha của mình vẫn có thể là yêu nước Mỹ và quyết tâm về mặt chính trị như vậy. Nhiều người con của ông đang bị trù dập và ngay cả con gái lớn của ông vốn là rất là có tiềm năng về ngoại giao chính trị, được người dân Mỹ rất là ưa chuộng, nhưng mà cô ấy nhiều năm trước cũng phải chính thức rút lui khỏi cái chính trường quá là khốc liệt của đất nước Hoa Kỳ. Và nếu mà chúng ta chứng kiến những gì mà đang xảy ra trong nội bộ của Quốc hội Hoa Kỳ vân vân, thì thật sự là chúng ta thấy cái chiến trường đó nó quá là khốc liệt, sắc máu, và trong cái hoàn cảnh hiện tại, ngay cả một cái người với đầy đủ cái lợi thế to lớn như ông Trump cũng đang bị đánh phủ đầu khắp mọi mặt. Thì những gì ông ấy đang làm không ít thì nhiều, chúng tôi nghĩ là rất nhiều người cho dù ghét ông cũng phải trọng cái sự kiên cường của ông ấy. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái thước đo của cái nền văn minh cũng như một cái xã hội tư pháp, thượng tôn luật pháp, nó sẽ dựa vào việc là một cái người bị truy tố thì có cái quá trình gì phải xảy ra để mà bảo vệ những cái quyền căn bản nhất về dân quyền trong hiến pháp. Và nếu một cái người với đầy đủ cái lợi thế như ông Trump mà vẫn phải đương đầu một cách với cái sự mà có thể nói là đánh hội đồng hay là bị bao vây tứ phía như vậy, thì tất cả những người bình thường họ sẽ phải suy nghĩ sâu xa hơn rằng không phải vì đất nước Hoa Kỳ vững mạnh mà người dân sẽ luôn có cái quyền của họ được bảo vệ. Thật sự một cái chính quyền mà nó tím quyền hay là nó trở nên bành trướng á, thì bất kỳ ai cũng đều có thể bị mất. Do đó cái sự chiến đấu của ông Trump mà chúng tôi nghĩ nhiều phần nó cũng đã thành công trong việc khiến cho nhiều người dân Mỹ suy xét lại cái sự quan trọng của việc phải bảo vệ những cái quyền tự do cá nhân thiêng liêng của họ trong hiến pháp Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu mà quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v., có thể đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại một cái vấn đề khác là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 đó, là đã khởi kiện Amazon với các cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, cáo buộc nhà bán lẻ online này gây tổn hại cho người tiêu dùng khi khiến họ phải mua hàng với giá cao. Thì đây là cái nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm một cái vị thế chủ đạo trên cái mạng Internet. Thì đó là đơn kiện do 17 bộ trưởng tư pháp tiểu bang đứng đơn, rồi tiếp nối các cuộc điều tra kéo dài tới 4 năm về hoạt động kinh doanh của Amazon. Cũng như là sau các cái vụ kiện tương tự nhằm vào Meta và Google, thì theo cái đơn này, Amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ ba và người bán chào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên Amazon. Như vậy thì ngoài ra, thì cái đơn kiện nó cũng cho biết rằng là Amazon đã thay thế các kết quả tìm kiếm có liên quan bằng quảng cáo được trả phí, rồi hướng đến các cái thương hiệu của riêng nhà bán lẻ thay vì những cái lựa chọn có cái giá thành và chất lượng cạnh tranh hơn. Thì hoạt động này cho thấy là Amazon và nhiều đại gia công nghệ có xu hướng là lạm dụng sự thống trị trong cái lĩnh vực tìm kiếm, truyền thông xã hội để bán lẻ trực tuyến kiếm lời trên mạng Internet. Thì xin luật sư cho biết là nhận định về vụ kiện này như thế nào ạ?
Chúng tôi nghĩ những cái vụ kiện như vậy nó rất cần thiết, còn những chi tiết bên trong, bởi vì cái bản chất của nó quá là phức tạp về ngôn ngữ cũng như rất là nhiều những cái sự phân tích so với cái khung luật pháp khổng lồ liên quan đến việc phân tích những cái vụ kiện này. Do đó chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để mà tiếp tục phân tích và chia sẻ với quý vị những cái diễn biến. Nhưng mà về khía cạnh mà nhìn từ trên cao xuống tổng quát thì đây là những cái vụ kiện mà cần thiết, bởi vì không ít thì nhiều cái sự gia tăng khủng khiếp về quyền kiểm soát, khả năng kiểm soát thị trường của những cái đại công ty này với cái sức mạnh khổng lồ vô tiền khoáng hậu của công nghệ mạng, nó đã khiến cho những công ty này phát triển theo cấp số nhân rất là lẹ, và song song với đó là họ khuynh đảo, họ có thể khiến cho hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ngàn tiểu thương trong đủ mọi ngành nghề từ sản xuất đến sản phẩm dịch vụ có thể mất sạch cái giá trị kinh doanh của họ và trở nên phá sản trong một thời gian ngắn. Đơn giản chỉ vì với sức mạnh khổng lồ của công nghệ, họ khiến cho người tiêu dùng luôn đi vào cái thị trường đó để mua. Và một khi người tiêu dùng đã quen cái thói đó, bao gồm chính bản thân chúng tôi, bởi vì nó mua mọi thứ đều quá dễ. Mình có thể đọc review cả trăm người khác nhau và mình ngồi ở trong nhà của mình ngồi ở văn phòng của mình, ngay cả khi mình đang lái xe, ngồi trên xe điện, vân vân, ngay cả khi ngồi trong restroom, mình đều có thể mua sắm bất kỳ cái món hàng nào cần thiết cho gia đình. Và nếu mà mình sử dụng cái hệ thống order mạng theo cái dạng tự động, mình cũng tiết kiệm được một tháng cả chục, 20-30 tiếng đồng hồ đi mua sắm, Bởi vì mình cứ đặt mua tự động mọi thứ cho văn phòng, cho doanh nghiệp, cho gia đình, vân vân. So, bởi vì nó sự tiện lợi và cái lợi ích rất lớn cho người tiêu dùng. Do đó nó triệt tiêu đi rằng là những cái tiểu thương sẽ không bao giờ có được cái khả năng và cái tiện ích như vậy. Và do đó Amazon sẽ có nhiều cái khả năng được độc quyền giá, bởi vì họ block đi hết những cái khả năng kinh doanh của những đối thủ tiểu thương như vậy. Sau những cái vụ kiện này đôi khi nó xảy ra bởi vì nhiều sự bất công đã xảy ra hàng loạt, khiến cho những cái bên thứ ba bao gồm hàng trăm hàng ngàn tiểu thương bị thiệt hại. Hay là đôi khi chỉ vì cái hậu quả mà nó gây ra cho sự phát triển healthy development, tức là cái sự phát triển tốt đẹp của một xã hội, nó sẽ bị thiệt hại lớn. Do đó cần có sự can thiệp của luật chống độc quyền để mà ngăn chặn một hay hai đại công ty sẽ khuynh loát cả xã hội và triệt tiêu đi cái sự cạnh tranh và cái quyền tự do kinh doanh của vô số tiểu thương nhỏ khác. So, luật về chống độc quyền và luật về bảo vệ quyền của người tiêu dùng cũng như quyền của các nhà bán hàng cạnh tranh nhỏ, nó sẽ là cần thiết để cân bằng lại cái sự khuynh loát và áp đảo quá lớn đến từ những đại công ty công nghệ. Nếu mà chúng ta nhìn ra được cái bức tranh ngoài lĩnh vực kinh doanh, thì chúng ta thấy là cái số tài sản khổng lồ do sự thành công chiếm đoạt thị trường của công ty Amazon, của nhiều công ty khác, cũng mang lại cho họ những cái quyền lực vô hình về mặt chính trị. Nó có thể khiến cho người chủ tung tiền ra mua đài TV, mua tờ Washington Post, rồi dùng những cái phương tiện truyền thông đó để đánh chính tổng thống hay là cựu tổng thống của đất nước Hoa Kỳ. Rồi cũng có thể khuynh loát một cái cuộc bầu cử bằng cách là bỏ tiền ra, chi tiền cho một bên, ghi danh thêm cử tri của một đảng, như là những gì Mark Zuckerberg và công ty Facebook đã làm, những gì mà ông chủ Amazon đã làm, vân vân. Nhiều phần thì chúng tôi nghĩ là cái khung luật pháp của Hoa Kỳ nó có nhiều bất cập, như chúng ta thấy là cái việc mà một cựu tổng thống đang bị đánh hội đồng với vô số vụ truy tố hàng loạt như vậy. Ngay cả một cái người mà phạm tội hình sự lớn khủng khiếp nào trong lịch sử nước Mỹ cũng khó khi nào thấy, ngay cả những cái tay trùm mafia cũng chưa bao giờ phải đối diện với một loạt những cái vụ truy tố được phối hợp chặt chẽ với nhau như vậy. Chứ đừng nói là một người đã đánh mất rất nhiều tài sản và công sức để phục vụ cho quốc gia này. Do đó quay trở lại cái lĩnh vực mà công nghệ vân vân thì dầu gì nó cũng cho thấy rằng những đại công ty công nghệ đang nắm cái quyền lực rất lớn. Tuy rằng họ mang lại nhiều cái tiện nghi cho người dân Mỹ, nhưng mà tất cả những cái sự phát triển khổng lồ đó nó cần phải nằm trong một cái khuôn khổ và phải có một số những cái nguyên tắc mới để mà cân bằng lại những cái quyền lực, những cái quyền lợi khác nhau trong xã hội của chúng ta. Nếu không, đôi khi công nghệ nó mang lại rất nhiều sự thiệt hại lớn cho quốc gia cũng như cái tương lai của quốc gia này.
Cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Trở lại vấn đề đã xảy ra ở bên Việt Nam đó, thì có tử tù Lê Văn Mạnh bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hành quyết hôm 22 tháng 9 sau khi đã bị giam giữ hơn 18 năm. Và gia đình của tử tù này lại không được thông báo về ngày giờ ông bị xử tử, trong khi vẫn đang đi kêu oan cho ông. Thì một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử một tù nhân bị kết án tử hình bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai. Thì theo luật nhân quyền quốc tế, bất kỳ tuyên bố nào được chứng minh là do bị tra tấn đều không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Thì nếu mà cứ lên án Việt Cộng hoài mà không có biện pháp nào trừng trị họ đó, thì thưa luật sư, như vậy thì Việt Cộng làm sao mà nó tuân theo được?
Dạ vâng, xin phép là chúng ta phân tích từ những góc độ khác nhau. Nếu mà chúng ta nói về cái khung pháp lý quốc tế thì cái thực tế trong mắt ngày xưa Quốc Cường theo học đại học luật cũng rất là đam mê về luật quốc tế. Nhưng mà vào những cái năm cuối trường luật và bắt đầu bước ra đời hàng ngày thì mình sẽ phải hiểu rằng, chấp nhận cái thực tế rằng là quốc gia dường như là đơn vị to lớn nhất mà có thực quyền. Và đó cũng là những cái gì mà ông Trump ông kêu gọi so với cái khuynh hướng toàn cầu hóa vốn là trở nên rất là phổ biến trong suốt vài chục năm qua, dẫn đến cái sự trỗi dậy của Trung Cộng, vân vân. Và dẫn đến cái sự triệt tiêu đi nhiều cái nội lực của nước Mỹ, bởi vì bao nhiêu lĩnh vực quan trọng là đều xuất sang cho quốc gia có nhân công rẻ khác làm, để rồi chính Hoa Kỳ cũng thiếu đi các khả năng sản xuất thuốc men, sản phẩm y dược, vân vân. Sau cái khuynh hướng toàn cầu hóa nó đẩy cái luật quốc tế lên nhiều cái phạm vi không có hữu lý, bởi vì cuối cùng ở khung quốc tế, cơ quan nào, lực lượng quân đội nào hay là cảnh sát nào mà có thẩm quyền nếu một quốc gia cố tình vi phạm. Tôi ngoại trừ một số quốc gia nhỏ và họ quá là lệ thuộc vào những nước khác về kinh tế vân vân. Chứ một khi mà họ nhất quyết làm càn như là Bắc Hàn, hay là họ có cái quyền lực mạnh mẽ về kinh tế và quân sự như là Nga và Trung Cộng, thì thật sự chính những quốc gia mà tàn bạo và độc tài nhất lại khuynh loát được những cái tổ chức như là Liên Hiệp Quốc, bởi vì họ làm càn, do đó họ có quyền tung ra vô số thủ đoạn để mua chuộc sự ủng hộ của những quốc gia bé nhỏ. Còn nhiều cái quốc gia mà có cái thủ tục mà pháp luật và dân chủ lớn á, trước khi mà có được cái quyền gì á, thì thật sự nhiều khi lại bị chính nội bộ của mình triệt tiêu đi cái nội lực. Hãy nhìn ông Trump đang tìm cách thay đổi cái sự đóng góp rất là bất công mà nước Mỹ phải gồng gánh cho cái ngân sách của toàn thế giới. Nhưng mà khi ông làm cái đó, ông đã mất đi rất nhiều cái sự hậu thuẫn bên trong lòng đảng Cộng Hòa, rồi bị chính người Mỹ đánh, rồi chỉ vì người ta quen với nhiều cái lý luận xưa cũ và người ta không để ý đến nhiều cái bất cập bên trong. Nhưng mà thực tế là gì? Trong cái khung cảnh quốc tế, có lực lượng quân đội nào, cảnh sát nào, nếu mà một quốc gia cố tình không có tuân theo những cái thể thức mà đã được cộng đồng quốc tế tôn trọng và coi như là chuẩn mực của văn minh hay chuẩn mực của hệ thống luật pháp dân chủ. Xin quay trở lại, chúng ta xin rời khỏi cái khung cảnh luật quốc tế, bởi vì thực chất không hề có cái khả năng mạnh mẽ. Hoa Kỳ ráng lắm thì có thể là kêu gọi lực lượng nhiều đồng minh khác, nhưng mà cái cơ cấu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nguyên cái tổ chức Liên Hợp Quốc cũng đã bị lũng đoạn rất nhiều trong nhiều năm, nhiều thập niên qua. Họ đóng một cái vai trò quan trọng, nhưng mà dường như là cái ngân sách quá khổng lồ và cái sự hữu hiệu đối với những cái sự vi phạm nhân quyền thì họ thiếu cái lực lượng và bên trong dễ bị khuynh đảo rồi cũng tham nhũng rất là nặng. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ như những người Mỹ gốc Việt thì chúng ta làm gì thì cũng phải nói thẳng ra rằng những cái biện pháp đấu tranh hiện tại của người Mỹ gốc Việt là chưa có đi sát với cái nhu cầu thực chất của dân tộc chúng ta. Và nó cũng chưa có đáp ứng được những cái thử thách hiện tại của dân tộc chúng ta. Hãy nhìn cơ cấu tổ chức của người Mỹ gốc Việt trên khắp toàn quốc và tại mỗi thành phố, nó còn rất là xa rời so với cái xã hội và nhiều cái thước đo về việc phát triển tổ chức, về việc gây dựng cái ảnh hưởng chính trị, cái khả năng tạo ảnh hưởng của cử tri đối với luật pháp của thành phố mình sống, chứ đừng có nói mà lớn hơn là tiểu bang và liên bang, hay là luật đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Rồi chúng ta cũng nhìn lại là người Việt tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính về vận mạng phát triển của quốc gia dân tộc của họ. Và chúng ta nhìn bao nhiêu cuộc cách mạng Nhung, rồi cuộc nổi dậy của Thiên An Môn, rồi bao nhiêu những cái và gần đây là cuộc cách mạng dù vàng tại Hồng Kông, thì người Việt vẫn im lặng nhẫn nhơ, bởi vì còn chưa ý thức được rằng là chính trị và tham gia vào những cái hoạt động ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội và của quốc gia và của dân tộc là một cái trách nhiệm thiêng liêng mà nó phải gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng mà có thể là do người Việt chưa học được nhiều cái cách tham gia làm việc chung với nhau một cách khoa học, có thể biết cách giải quyết những cái sự bất đồng trong nhiều mặt và hội tụ lại được nội lực và hiệu quả hơn trong việc phát triển nội lực chung của mình chứ không phải nội lực riêng của mỗi cá nhân. Chúng tôi nghĩ là về mặt phân tích thì luật quốc tế nó không có cơ cấu hành pháp rõ ràng, cuối cùng cũng phải là Hoa Kỳ có phải trực tiếp dùng tiền để mua lấy ảnh hưởng, hay là dùng quân đội, hay dùng cái ảnh hưởng của mình trong Liên Hiệp Quốc để mà sửa một cái hành động sai gì của một quốc gia khác. Cái chuyện đó nó không dễ, bởi vì cái chính trị thế giới rất là phức tạp. Nhưng mà nếu mà trong cái vai trò là người Mỹ gốc Việt thì chúng ta thấy rõ ràng là người Việt trong nước cũng như người Việt hải ngoại, mặc dù đã có những cái nỗ lực trong công cuộc đấu tranh, nhưng mà chính cái việc chúng ta còn đi rất chậm trong việc xây dựng nội lực, trong cái cơ cấu tổ chức, trong việc phát triển nội lực, tài nguyên và cái chính sách đấu tranh khiến cho chúng ta chậm hơn so với một số dân tộc khác mà có thể là cũng có nhiều cái quan tâm tương tự, thí dụ như là dân tộc Do Thái, thí dụ như là dân tộc Nam Hàn, Đài Loan, vân vân, và người Trung Quốc họ đấu tranh cho cái triển vọng dân chủ của quốc gia họ, hay là sự phát triển của cộng đồng họ là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu, gốc Hoa tại Mỹ. Thì chúng tôi nghĩ đây là những câu hỏi mà nó khiến cho chúng ta cần suy nghĩ và quan tâm hơn như là một cộng đồng. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái câu hỏi tốt là muốn xin hỏi luật sư về vấn đề kiện tụng. Thì thí dụ như khi người ta nói là có một người phỉ báng, thì thứ nhất là luật sư có thể nói như thế nào thì được gọi là phỉ báng, và một người muốn kiện một người khác về cái tội phỉ báng thì phải có những cái bằng chứng như thế nào đó để mà có thể được luật sư cứu xét trước khi nhận hồ sơ, thưa luật sư.
Rất thường xuyên là những cái vụ phỉ báng mà nạn nhân hay cái người liên quan mà bị thiệt hại đó, họ rất là căm phẫn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng biến thành một cái xác suất hữu lý để theo đuổi một vụ kiện. Và do đó nó rất là quan trọng để chúng ta hiểu một số cái nguyên tắc hay một số cái yếu tố chính, để xem đây có phải là một cái vụ mà có tiềm năng và có khả năng theo đuổi hay không. Thứ nhất là những cái lời nói ra mà gây xúc phạm á, nó có sai sự thật hay không, hay nó chỉ mang tính chửi bới, bậy bạ, xúc phạm. Đấy. Thì nó phải là có cái yếu tố sai mà mình có thể chứng minh bằng dữ kiện. Đấy. Nó phải false. Rồi cái việc nói sai đó không phải là chỉ hai người cãi với nhau, mà nó được tung ra bằng miệng hay bằng văn bản chữ viết và gây ảnh hưởng tác động lên rất nhiều người thứ ba. Và cái việc mà phát tán một cái thông tin sai đó với vô số người thứ ba đó, nó gây cái thiệt hại lên cái danh tiếng hay tên tuổi, danh dự của một người hay một tổ chức. Và phải chứng minh được là bị đơn là người thật sự có lỗi, hay là ngay cả khi họ không trực tiếp gây ra, họ đã bất cẩn, nghiêm trọng, phát tán những thông tin đó, cố tình hay là bất cẩn để mà phát tán cái thông tin đó. So, chúng ta nhìn vào ít nhất là 4 cái yếu tố là thông tin nó phải sai, và nó được phát tán cho những bên thứ ba, và nó gây ra cái sự thiệt hại, cái sự thương tổn cho một người hay một chức, và bị đơn đã là có lỗi hay là rất là bất cẩn để xảy ra cái việc đó. Số 4 cái yếu tố đó thì chúng tôi nghĩ rất nhiều trường hợp là người ta không theo đuổi hay là quyết định không theo đuổi một cái vụ kiện bởi vì có chứng minh được thiệt hại hay không. Bất cứ người nào mà tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, ít nhiều họ cũng sẽ dính vào những cái sinh hoạt mà đối chấp và bị người khác tấn công này kia. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi uy tín của họ vững vàng hay công việc của họ nó vẫn tốt đẹp. Mặc dù cảm xúc và danh dự của họ, họ cảm thấy bị thương tổn rất nhiều. Nhưng mà nhiều khi một số người ghét lại có nhiều người khác thương, và do đó nếu mà họ không có bị những cái thiệt hại mà họ có thể đo lường được bằng, thí dụ như tháng trước là 100.000, tháng này xuống còn 50.000 chẳng hạn, thì họ có thể chứng minh được bằng cái lợi nhuận hay cái hay cái thu nhập của mình đang bị phá đi bởi người khác. Còn nếu không, thật sự họ không chứng minh được. Rồi một số trường hợp khác, tức là nếu họ không chứng minh được cái thiệt hại, thì cái sự vu khống kia nó phải là rất là thuộc một số trường hợp mà vô cùng đặc biệt, để tòa cũng tự động phán xét là mình chỉ có lỗi, bất kể là mình phải chứng minh thiệt hại như thế nào. Thì nó có một số cái lời vu khống mà nó quá là tệ, nó quá là sai. Ví dụ như vu khống cho một người gian lận hay ngoại tình, vân vân, mà người ta chứng minh được mà rõ ràng là sai, thì sẽ có cái sự trừng phạt đối với bên kia. Nó gọi là defamation per se. Và dĩ nhiên là nếu mà bị đơn hay cái người nạn nhân mà họ ở một cái vai trò đặc biệt khác với người thường, thì cái tiêu chuẩn cũng cao hơn đối với họ, là họ phải chứng minh với một cái trách nhiệm nặng nề hơn. Thí dụ những cái người mà được coi như là public figure, là những nhân vật của công chúng, hay là semi public figure, là cũng tương đối nổi tiếng, thì cái tiêu chuẩn của họ nó sẽ là cao hơn và khó cho họ vượt qua hơn trong việc theo đuổi một cái vụ kiện. Tại vì một khi mà họ đóng vai trò là người của công chúng thì ít nhiều họ cũng phải chấp nhận lời khen, tiếng chê. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những cái lời chê, người ta có quyền bịa đặt ra thông tin sai, người ta có quyền phát tán với ác ý là gây cái sự trả thù cá nhân, trừng phạt để mà gây tổn hại tối đa cho người nạn nhân. So, luật mà về defamation chúng tôi nghĩ là nó rất là quan trọng, bởi vì nó bảo vệ cho cái tự do của mọi người, không chà đạp lên cái tự do và danh dự của người khác. Nó cũng khiến cho xã hội nó phát triển văn minh, thay vì lúc nào cũng như một cái bãi đầm lầy đấu đá, cắn xé, trừ diệt lẫn nhau. Và chúng tôi nghĩ là với việc người Mỹ gốc Việt hội nhập vào văn minh của quốc gia này, và việc chúng ta thành công trong tất cả mọi lĩnh vực, từ bằng cấp cá nhân cho đến tài sản thu thập được và vân vân, thì nó cũng quan trọng là chúng ta thực thi quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận, và chúng ta cũng phải đi kèm với một cái ý thức trách nhiệm cũng như nhiều cái thói quen cư xử văn minh hơn, để rồi có thể nói rằng một số vụ kiện mà defamation thật sự là cần thiết, bởi vì nó giữ cho sự phát triển của xã hội đi theo cái khung luật pháp, cái văn minh của quốc gia chúng ta đã chọn làm quê hương. Một mặt khác, có thể nói là xã hội càng phát triển thì có thể những cái vụ đó nó càng ít đi, hay có ít có nhu cầu để người ta phải chạy đến luật pháp, bởi vì tự nguyện giữa những người dân với nhau là đã có một cái thái độ và có một số quy tắc ứng xử bất thành văn của một xã hội cộng đồng văn minh với nhau rồi.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin gọi số 281-407-5622, 281-407-5622. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn chương trình này trong chương trình của thứ 6 tuần tới. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ tuyệt đẹp với những cái khí hậu rất là đẹp đang đến với tiểu bang Texas của chúng ta. Và chúng tôi xin chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình kỳ tới. Và xin chào anh Huy.